Cho quý vị biết là mỗi khi mà mấy chú ở chùa đó mà nói được một cái câu từ bi, Pháp Hòa nghe Pháp Hòa mừng lắm. Thì thấy được cái tấm lòng. Ví dụ như bây giờ ha, ở nhà mình có con cháu đó, nó ăn cái gì đó, mình nên dạy nó: mời bác đi con, mời anh đi con, mời chú đi con. Mình dạy nó như cái gì đó, mình đang dạy nó cái lòng thương, sống mà biết nghĩ tới người khác. Ở trong kinh có một cái bài kinh gọi là kinh từ bi, rất ngắn. Mà cái bài kinh này hầu như là Phật tử bên truyền thống Nguyên Thủy ai cũng biết, và tất cả những người đệ tử Phật ai cũng sẽ biết. Kinh đó gọi là kinh từ bi, Metta Sutra. Thì cái bài kinh nó như vậy, không phải đọc cho thầy chúng nghe, nó ngắn lắm. Những ai muốn đạt tới an lạc thường nên học hạnh thẳng thắn khiêm cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái. Những kẻ ấy biết sống đơn giản mà hạnh phúc, nếp sống từ hòa, điềm đạm, ít ham muốn, không đua đòi theo đám đông. Những kẻ ấy sẽ không làm bất cứ một điều gì mà các bậc thức giả có thể chê cười. Ở câu mở đầu của bài kinh: những ai muốn đạt đến an lạc thường nên học hành thẳng thắn khiêm cung. Người nào muốn có an lạc là học hành thẳng thắn khiêm cung. Thẳng thắn như nào, không phải là nói tạt vô mặt người ta nha. Mình nói tôi tánh tôi vậy, tôi thẳng như ruột ngựa vậy đó, ai chịu cũng chịu thôi, không được. Mình thật sự mà nói đó, mình nói là có đôi khi mình nói vậy nè: tôi thích những người thẳng thắn, muốn gì nói thẳng. Nhưng mà xin lỗi, ở đời này mấy người chịu được cái thẳng đó? Không phải dễ đâu. Mình lợi mình nói tạt vô mặt người ta, kêu nó tờ tôi vậy đó, chịu không chịu mà theo. Cái chữ thẳng thắn ở đây là mình rất là trực. Con người mình nó, cái người quân tử là tượng trưng cho cây trúc đó, quý vị có nhớ. Cây trúc là tượng trưng cho người quân tử. Cây trúc đó là nó thẳng nhưng mà nó rỗng ruột. Cây trúc nó rỗng ruột mà cây trúc nó mọc thẳng. Và cây trúc á, khi mà nó mọc lên á, nó có từng cái mắt. Từng cái mắt người ta gọi là cái tiết. Cái mắt tre, cái mắt của cái trúc, cái tre đó. Mà cái đó là cái gì? Cái đó là tượng trưng cho khí tiết của người trượng phu. Thẳng, rỗng mà mạnh. Và cái lá trúc khi nó mọc ra thì nó thẳng nhưng mà nó khom khom cái lầu lá trúc xuống, tượng trưng cho cái sự khiêm cung của người quân tử. Cây trúc rất đẹp, cho nên người ta mới ta ngợi cây trúc đó. Có khí tiết khi chưa ra mặt đất, vươn lên cao, ngoài thẳng, rẳng, rỗng trong tâm. Vì rỗng tâm nên đầu trúc cúi đầu chào. Cái người mà người ta trượng phu không có phải khinh người, không phải. Mình biết rất nhiều nhưng mình phải khiêm cung. Cái đó là cái đẹp của người sống. Chứ ở đây là nên học hành. Mình muốn có an lạc thì mình học hành thẳng thắn khiêm cung. Thí dụ như mình muốn nói cái gì thì mình sẽ nói thẳng, nhưng mà trong cái lời nói thẳng phải có khiêm cung. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Thí dụ như đây, ví dụ với quý vị nghĩ rằng mình đi vào nhà hàng thì người ta phải phục vụ cho mình, bởi vì mình là thực khách, mình trả tiền. Thì mình có quyền mình sai lên, mình nói người ta đem lỡ, người ta quên cái muỗng, cái đấy làm ăn gì kỳ vậy, tại sao chén tôi không có cái muỗng. Thật ra thì người ta sẽ nói ô xin lỗi và người ta lấy cái muỗng, nhưng mà nó thiếu đi cái lễ độ của một người. Dù mình là người khách thật nhưng phải có cái sự khiêm cung chứ. Thì mình nói, thì thường người người mình sẽ nói rằng xin lỗi anh, hay là vui lòng cho tôi cái muỗng, đây thiếu cái muỗng. Tức là nó cũng có một cách mình nói rõ cho người ta hiểu là mình đang cần cái gì. Nhưng mà cái lời nói thẳng đó nó có cái khiêm cung. Quý vị có hiểu không? Thẳng thắn tức là mình nói thật những gì mình muốn nói, nhưng mà trong cái lời nói đó nó phải có khiêm cung thì mới gọi là từ bi. Mình nói xong cái người ta xì mình cái, người ta ghét mình, thì chưa phải là người được an lạc. Cho nên cái câu này rất là hay, cái lời mở đầu rất hay. Những ai muốn đạt tới an lạc thường nên học hành thẳng thắn khiêm cung. Nói rõ nhưng phải khiêm cung. Thí dụ nãy Pháp Hòa cần cái muỗng ăn cơm, Pháp Hòa nói với cô Tịnh Đức, cô Hoan Hỷ cho Pháp Hòa xin cái muỗng. Đó, mình nói rõ là thẳng thắn là tôi cần cái muỗng, rồi tôi nói cái muỗng, chứ tôi nói quanh co. Tôi nói ủa, ăn cơm với gì? Thì cũng một cách mình muốn cái muỗng mà mình không nói. Mình quẹo một cái đã. Mình quẹo một cái, mình nói ủa, ăn cơm với gì đây? Rồi không thôi mình nói ai dọn cơm vậy? Khéo quá ha. Thí dụ vậy đó. Thì giỡn chơi thì được, mình giỡn với nhau thì được. Nhưng mà nếu mình nói bằng cái lòng bực tức của mình thì nó thiếu cái dễ thương. Quý vị có thấy cái điều mà nói không? Cho nên thẳng nhưng mà khiêm cung. Ví dụ bây giờ người ta đem chén nước tương ra mà mặn quá, hay là mình muốn ớt, cái cô Hoan Hỷ cho tôi xin miếng ớt, thí dụ vậy. Cho nên cái dễ thương của trong đạo là cái gì cũng Hoan Hỷ hết. Chị Hoan Hỷ làm giùm em cái này, anh Hoan Hỷ làm giùm tôi cái kia. Hoan Hỷ cũng là vui lòng làm mà rất là vui, chứ không có gì bực bội. Rồi bây giờ quý vị được hiểu được hai cái chữ thẳng thắn và khiêm cung, phải không? Muốn học hạnh thẳng thắn khiêm cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái rõ ràng. Ngôn ngữ từ ái là rất cần thiết. Có nhiều khi mình nói tôi nói ngọt không có được, ai biểu mình như chè như mật đâu, đâu có cần. Nói bình thường, nói dễ nghe là được rồi. Chứ còn có nhiều khi ví dụ như lỡ mà đi đụng với nhau, bộn thấy đường à. Đó. Nhiều khi mình những cái câu nói như vậy đó, nhiều khi cái nói tôi vậy đó, tánh tôi không biết ngọt ngào, thật ra đâu có gì đâu, lỡ đụng bệnh mình thấy cái người Tây Phương có cái hay, họ đụng mình cái sao, sorry, excuse me, mà họ thấy mình là sắp sửa mà đi ra. Như bữa hôm á, đi bưu điện thì Pháp Hòa thấy có một bà Mỹ đi tới, cái thì Pháp Hòa cũng hơi nhanh chân để Pháp Hòa mở cửa và cho bà vô trước. Cái khi đi vô đó rồi, cái bắt đầu bà đua với Pháp Hòa, bà đi nhanh chân hơn nữa cho bà, để bà mở cái cửa thứ hai. Rồi con anh Phật tử cũng kể con nghe, nó chờ bữa đó con quê muốn chết. Rồi còn đi vô nhà băng, cái thì thấy con đi tới thì cái bà Mỹ kia bà mới mở cửa cho con vô. Thì con quên cảm ơn bà đi. Và cái bà này bà cũng bà cũng hết sảy lắm. Bởi bà lại bà nói sao, bà nói you are welcome. Như vậy là ý bà sao hả? Bà muốn nhắc cái anh này nè, anh có biết anh là người không có lịch sự không? Không, tôi mở cửa cho anh vô mà anh không có một lời cảm ơn nữa. Quý vị thấy không? Thành nữ ra ảnh kể bà ngộ cũng tức cười. Bà lại bà đi, bà anh pass, anh đi ngang qua rồi mà anh quên cảm ơn. Cái bà cũng hơi đi nhanh chân trước, cái bà lại bà gặp anh, nó vô welcome. Dễ sợ vậy đó. Cho nên cái ngôn ngữ từ ái đó, đôi khi nó nghe nhiều người mà nó ngọt dữ lắm, nhưng mà chết. Vì trong cái lời nói đó nó có cái gì đó nó rất là đau. Cho cái ngôn ngữ từ ái nhẹ nhàng mà phải có lòng từ ở trong đó nữa, chứ không phải nói cho người ta bể đầu bể óc. Có nhiều lời nói ngọt dữ lắm mà bể đầu bể óc á. Cho nên khi mà mình lễ Đức Quan Âm á, mình có cái câu như thế này: chúng con xin kính lại Đức Quan Âm, bậc Bồ Tát có thể trừ những sự đau đầu nhức óc. Thì theo cái nghĩa thông thường mình hiểu là ô Bồ Tát Quan Âm phù hộ cho con hết bệnh nhức đầu, hết bệnh đau óc. Nhưng mà ở trong đó nó cũng có cái câu là với lòng thương của Đức Quan Âm, con nguyện sẽ không nói những lời có thể làm cho người ta đau đầu nhức óc. Có những câu nói của mình nói xong một câu rồi người ta về người ta bể óc, tức tối. Có đó quý vị. Có nhiều người người ta chết vì một câu nói của mình. Cho nên biết sử dụng ngôn ngữ từ ái, kẻ ấy biết sống đơn giản mà hạnh phúc. Simple your life. Sống đơn giản á, khó lắm á. Thí dụ mình bây giờ mình tập đơn giản từ cái thấp lên cái cao. Ví dụ như hôm đó mình thông thường á, mình nấu canh khoai mỡ thì phải có ngò gai, đúng không? Canh khoai mỡ phải có ngò gai nó mới ra một cái nồi canh khoai mỡ. Mà bây giờ lỡ bữa đó không có khoai mỡ thì mình nêm tiêu. À xin lỗi, không có ngò gai thì mình nêm tiêu. Trời ơi, đem cái tô canh lên mà không có cái ngò gai mà mình ngồi mình nói từ đầu bữa ăn cho tới cuối bữa ăn. Dự định nấu canh khoai mỡ mà không có ngò gai thì nấu làm cái gì? Tại sao không chờ ngày mai bà đi mua cái cọng ngò gai về bà sắc vô ăn như vậy nó không ra cái gì hết. Thí dụ vậy. Cũng cái cọng ngò gai à mà mình lại gây gai với người trong gia đình. Quý vị có thấy, tức là mình tập đơn giản đi. Có thì mình hưởng theo có, không có mình hưởng theo không có. Ví dụ giờ mà nói tôi, mỗi lần tôi mà nói chuyện là phải cả trăm người nghe tôi mới nói. Nếu vậy thì chắc xuống đây là chỉ ngồi uống trà chơi thôi, tại vì bây giờ không bao giờ có được cái chuyện là cả trăm người. Đơn giản không có nghĩa là mình ăn mặc lết phết. Không phải. Rất gọn gàng nhưng mà nhìn đơn giản, nhưng mà trong đó phải có sự lịch sự gọn gàng. Có nhiều bữa các chú giặt quần áo rồi cái quên lấy sấy ra, sấy rồi quên đem ra nó nhăn, mặc bộ đồ nhăn đi học Pháp Hòa không cho. Pháp Hòa nói mình là người tu á, dù mình đơn giản nhưng không có nghĩa là mình bê bối. Đã bộ đồ tu là đâu đơn giản rồi, nhưng mà trong cái bộ đồ tu nó phải biểu lộ lên được cái nét đẹp, cái trang nghiêm. Con không muốn ủi đồ thì con nhớ con sấy ra thì con lấy cho sớm. Và nếu lỡ con để quên nhăn thì con phải chịu khó con ủi, đó là cái giá con phải trả. Cuộc đời nó vậy á, hãy quên cái này là phải trả giá cái kia. Chứ có bao giờ mình tự nhiên mình làm cái này rồi mình không phải trả giá đâu. Cho mình cứ mình làm cái gì đó là có một cái giá mình phải trả. Chờ quên để quần áo sấy, quên lấy ra thì cái giá phải trả là mất thì giờ ủi đồ. Dĩ nhiên trên nguyên tắc người tu là phải đơn giản, không có lẹ loẹt. Nhưng mà nó nhăn thì phải ủi, nó rách thì phải vá, đó là luật. Cho nên cái người mà người ta thường nói đó, nghèo mà không hèn là vậy. Ta kêu nghèo hèn. Nhưng mà nghèo mà không hèn là như thế này. Nghèo mặc áo rách thật, nhưng mà rách mà vá lành lặn, vá đàng hoàng, nghèo mà không hèn. Người ta kêu sang trọng, tức là mình có sang người ta mới trọng. Sang không có nghĩa là đem hết bao nhiêu nữ trang vàng vòng tổ để lên, có bao nhiêu màu sắc mình tô lên, không. Có nhiều lúc ăn mặc rất đơn giản nhưng mà thoát được cái sang trọng, cái sang. Ta nhìn mình biết mót lắm mà ta trọng. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên thường nói là sang trọng, sang thì người ta mới trọng. Còn mà nghèo mà bê bối là mình hèn. Nhưng mà nghèo mà không hèn. Cho nên là mình biết sống đơn giản mà hạnh phúc. Cái đơn giản nó đem cho mình cái hạnh phúc. Ở Việt Nam mà nhớ nó có cái bài hát mà hình như bài Duyên Quê phải không? Cái bài mà ta có bàn tay một tình yêu này. Phải bài đó không? Phải Duyên Quê không? Thì những cái câu trong đó rất là hay. Khi mình thương rồi, sông sâu anh cũng lội, vạn đèo anh cũng qua. Gió lay cành đá, anh thương em thật thà. Giờ em có mặn mà gì đó. Đơn giản. Đơn giản mà hạnh phúc. Cho nên có nhiều khi mình ăn bữa ăn rất là đơn giản. Tàu hủ muối xả, ta hổ muối mà mình cho chút muối, trộn xả, trộn muối rồi bầm ớt rồi vô cho ngon nha. Ướp phương đó một chút. Mà nếu mà mình mót nữa mình ướp trước một đêm. Tàu hũ muốn cho ngon là phải vớt ra cái rổ để cho nó ráo, thật ráo rồi bắt đầu mình ướp. Khi mà chiên đó, cái miếng đậu hũ nó giòn, nó ráo mà nó mặn mòi. Đơn giản đó, nhưng mà biết cách đơn giản. Tàu hũ thôi có gì đâu. Cà tím mà đem về rồi cái mình gọt ngang đó, cái mình ngâm nước muối chút, cái mình khứa, đừng đứt, khứa sơ 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 vậy, ướp muối rồi lên cái chiên, lửa riêu 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 vậy nó chín, rồi làm chén nước tương gừng chan lên nhớt. Còn không là đem trái cà đó đem đi để vào trong lò nướng ra, rồi cái là đem rửa nước, mình lột cái vỏ nó, thấy không, rồi cái lấy đũa mình kéo cho nó nhừ ra, làm một chén nước tương ớt thật ngon. Con chút xíu dầu phi rưới lên nữa, cứ vậy mà dứt ăn cơm. Đơn giản. Hột khổ qua đừng có bỏ. Hột khổ qua đó đừng bỏ. Đem ra bầm, bầm cho nhuyễn, xong rồi bỏ lên chảo xào hoài. Xào đến khi nào mà nó ráo, nó khô lại rồi cho thêm miếng xả vô xào chung, nêm chút xíu muối, chút xíu đường, trước khi nhắc xuống vài giọt nước tương vô, nó ráo lại rồi quý vị cho vô hũ, để bữa nào cơm nóng rắc cái muối, cái hột khổ qua nó lên ăn, rồi ăn nó nghe rột rộ kêu thịt cộp. Tức là ăn nghe rột cộp. Hồi ở chùa kêu ăn cơm với thịt cộp. Thịt cộp là cái muối hột đó, phát cho người một viên muối vậy nè, bút muỗng cơm, cắn miếng muối. Hỏi sao kêu thịt cọp thì mày cắn kêu cái cọp đó. Đó, đơn giản mà hạnh phúc đó. Phật Hòa nhớ hồi nhỏ và ngày nào cũng ăn cơm với muối ớt, mà muối ớt sang lắm. Muối ớt có chút xíu bột ngọt. Ở Việt Nam mà Phật Hòa nhớ hồi đó 79, 80, 81 là bột ngọt là nó quý lắm. Mà nhiều khi mình không có tiền, đúng không? Nhớ hồi đó nghèo lắm. Làm gì mà có tiền mà đi mua cả ký đường, ký muối về để đâu, không. Ngày nào cũng chạy qua cái tòa, cái tiệm bán tạp hóa nhỏ nhỏ đó, mua gói ớt, gói tiêu chút. Cái gói mà hồi vô bịch nhỏ nhỏ nha, bán đồng gói, đồng đường, đồng bột ngọt. Sống ngày nào là có tiền là mua ngày đó, chứ không bao giờ có tiền mua dư. Mà mình ăn cơm muối ớt mà có được một chút xíu bột ngọt cà vô trong đó, rồi là nặng miếng chanh mà cứ như thế mà cứ dít ăn cơm thôi. Ăn như vậy suốt mấy năm trường. Bởi giờ quý vị thấy không? Nó e héo hon. Lớn không nổi. Vậy quý vị có thấy Pháp Hòa xanh xao và vàng vọt không? Nói một cách khác, sống đơn giản hạnh phúc là người sống tri túc. Tri túc là gì? Tri túc là biết đủ. Người sống mà biết đủ là người giàu, người sống không biết đủ là nghèo muôn thuở. Đó, thí dụ như nãy mình ăn cơm có mấy món, giờ mình biết đủ là tự nhiên mình thấy cái bữa cơm mình nó quá thịnh soạn đi, quá nhiều món. Còn mà không biết đủ là không bao giờ mình đủ, tại vì mình không bao giờ đủ đâu. Chỉ khi nào mình biết đủ, tự nó đủ. Cho nên cái người ta nói, cái người mà tri túc giả là người có an lạc, người không có tri túc là người không có an lạc.